đó đều có những vị Phật và đều có những vị Ngọc Hoàng đang giao quân nó để tiến hóa, lấy không chuyển hóa muôn màu, về không giao chủ muôn loài, về không. Đó, tôi lấy không chuyển hóa muôn màu. Nếu mà trở về được cái thanh thản không động rồi thì chúng ta thấy cái lý do nguyên lý của muôn màu qua qua xanh xanh của vũ trụ càng không. Về không, khi mà ta về tới chỗ không động rồi là ta phải lãnh đạo giao chủ muôn loài về không. Những cái mà nô nức đang tiến về sự không không này, nhờ cái không kia thừa tiếp nó mới tiến được. Phước tâm tiến giải tự trọng, nghìn đời phát triển tháp trọc thiên không. Cái phước, cái cây phước của trong nội tâm của mình tiến giải tự trọng, phải lo dung bồi nó thì nghìn đời phát triển tháp trọc thiên không. Luôn luôn nó cứ tháp trọc bên trên thì nó sống mãi, cho nó không đi tới cái chỗ âm mô mà tự diệt được nữa. Minh đời, minh định hóa công, không gian thượng hạ chuyển vòng khai minh. Nó minh đời, nó hiểu cái đời là nằm trong cái định luật hóa sanh để cho phần hồn học tập tiến giải. Minh định hóa công, sự sắp đặt của đấng tạo hóa rất rõ ràng cho muôn loài và muôn người. Thông gian thượng hạ, thông qua trên cũng như dưới, chuyển vòng khai minh, nó đi hết từ trượt tới thanh, thanh tới trượt. Nó biết nó tiến về thắng cảnh chân tình, không nao không nung, tự minh sửa mình. Tiến về cái thắng cảnh chân tình, đi cái chỗ không thay đổi là chân lý, không nao núng, tự minh mình hiểu được cái đường đó là đường tiến vô cực vô biên, sửa mình, sửa lấy mình. Phong thâu, thâu phóng kết tinh, từ đời qua đạo thâm tình an vui. Mình phóng là cái thanh điển mình ngồi thiền đó, mình đưa ra, rồi mình thâu cái gì? Thâu lại cái thanh điển, rồi mình phóng trở lộn lại, thâu trở lộn lại, nó kết tinh thành cái sự sáng suốt trên bộ đầu chúng ta. Mà sự sáng suốt đó là do đâu có? Do càng khôn vũ trụ và chuyển hóa cho chúng ta, và cái sự thanh cao của chúng ta kết tinh, nó mới có sự sáng suốt đó. Từ đời qua đạo thâm tình an vui, từ ở thế gian, từ đời chúng ta hiểu rồi định luật qua qua sanh sanh, rồi qua đạo nó tiến tới sự thâm tình an vui của nội tâm, du dương sung sống sung sướng mà chúng ta không có thể tỏa cho người đời, không có cái bút viết nào mà viết cho hết cái sự an vui đó. Vạn linh đáp ứng các mùi, rèn trụi thăng tiến bùi ngùi tiêu tan. Vạn linh đáp ứng các mùi thì chủ nhân ông mà thức giác rồi thì vạn linh trong cơ thể này nó đều đáp ứng các mùi, những sự tiến hóa bên trên chủ nhân ông học được đưa cho tất cả vạn linh cái tiểu thiên địa này được học, và ảnh hưởng nhân quần ở xung quanh của chúng ta thì những cái mùi vị đó nó đi tiến về sự thanh cao của nó, rèn trui thăng tiến. Nó còn thức giác được thì nó phải tự rèn trui và thăng tiến, cái sự bùi ngùi so đo của nó sẽ tiêu tan, không còn dính líu ở trong nội tâm nữa, nhất tầng bất nhiễm. Thương nhau dìu dắt trấn an, từ đời như đạo mỗi màng điều thanh. Mình thương nhau thì dìu dắt trấn an, dìu dắt cho đi tới xây dựng cỡ mở thì nó thấy cái đó là không có đáng lo mà không có đáng ngại. Từ đời ở đời cũng vậy, cũng như đạo mỗi màng điều thanh. Lúc nào chúng ta khai khẩu là trong thanh điển, hành động là trong thanh điển, làm cái gì cũng thấy rõ nằm trong chân lý. Chung quy cũng phải thực hành, hòa đồng muôn loại tâm thanh hiếu hòa, chung quy phải thực hành. Các bạn tu đây là ở trong giới thực hành, mà thực hành sửa tâm, sửa tánh, sửa cái nguyên năng điển quang trong cái cơ tạng từ hạ trung thượng của bạn, rồi hòa đồng muôn loại tâm thanh hiếu hòa. Khi mà bạn sửa được bạn mới hòa được, bởi vì trong này bạn có cái gì thì bên ngoài có cái nấy, mà bạn sửa được bên trong thì bên ngoài nó tương ứng, trong cái tương ứng đó nó mới là đi tới cái hiếu hòa cho các giới. Thì lúc nào chúng ta cũng có ở trong cái lượng từ bi, không ngoài cái đường lối bi tri dũng mà chúng ta đã và đang thực thi từ bao nhiêu năm nay. Phải sửa ta mới tiến được, không sửa không bao giờ tiến được. Dùng lý thuyết xem sách đủ thứ, các bậc hiền triết minh triết đã thành công, chúng ta đọc sách nghe nó hay lắm, nhưng mà chúng ta nói lại không hay. Nhưng mà chính người đó nói lại là người khác nghe, nói ra người khác thì đều thích nghe. Nhưng mà chúng ta cũng nói nguyên văn vậy nhưng mà người khác nghe không hay, là tại sao? Cái điển giác chúng ta chưa có. Còn người đó xuất âm thanh của họ ra thì thấy mọi con tim đều cảm động và ứng tiếng. Còn mình nói y như cái lời nói đó ra thì không thấy cái tâm của họ cảm ứng ở chỗ nào. Cho nên chúng ta cần phải trong thực hành, chứ bởi vì lý thuyết hay chép đi chép lại, nói năng qua lại cũng vô ích, đòi hỏi sự thực hành. Mà khi các bạn thực hành thì các bạn phải đụng chạm với những cái bản tánh tôi đã nói rằng tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Cái giới dục là ở hạ giới, cái giới đó là quan trọng nhất. mà mọi người phải tự khắc phục. Đó, bởi vì xuống nhập sanh dục thì ai cũng ở trong cái giới dục hết thầy. Và bây giờ chúng ta sửa cái pháp luân thiền chuyển cho nó thượng thăng tiến, mà mình sửa hoài không được là hỏi sao? Thì mình thiếu cái gì? Thiếu cái pháp luân thường chuyển. Khi mình thiếu mà mình biết đó, cái dục là không làm cho mình tiến hóa lên trên được, thì mình phải áp dụng triệt để cái đường lối và pháp luân thường chuyển cho nó giải tán bớt cái dục để nó tiến hóa lên trên. Nó cũng dục lên trên, nó cũng dục là dục gì? Dục tiến thiên đàng, dục hòa giải mọi giới, dục cởi mở phóng điển đem tư tưởng lành cho mọi người. Đó là cái dục cao quý, chứ không phải cái dục ô trực eo hẹp ở thế gian trong cái giới ngắn rồi làm cho mình bằng thần trên tiên độ. À, cho nên cái phương pháp công phu này nó sẽ đưa các bạn tới từ giới một. Tham, các bạn hiểu cái tham không có tránh, mà trong lúc tu sẽ lại còn tham, mà cái tham đó rồi nó minh cảm cái tham rồi nó không có còn tham, nó làm việc trong tham mà nó không thấy tham, bởi vì cái thanh ở trong trượt không còn trượt nữa. Cái bóng đèn sáng suốt, cái hương đăng trong cái chỗ bóng tối thì cái bóng tối đó cũng đỡ hưởng một phần nào. Cho nên các bạn đang gầy dựng cái đèn để áp dụng, để dùng ở trong bóng tối. Thì lúc nào các bạn phải tiến bộ, mà giới nào nó cũng phải thắp một cái ngọn đèn sáng suốt đó thì nó mới giải được, kêu bằng kết tinh là huệ. Đó, thì các giới tham sân si hỉ nộ ái ô dục nó sẽ qua giải, mà nó không đụng chạm bạn không có thức giác. Bây giờ tất cả giáo lý đã nói rằng chúng ta tham sân si hỉ nộ ái ô dục, mà dồn lại các bạn đều có, mà những nhà thực hành đã đạt được trước kia người cũng như vậy, cũng như chúng ta. Mà bây giờ tại sao người đạt được? Người do cái sự công năng công phu tinh tử nơi khả năng của mình để giải tỏa cái sự ô trược đó, tiến về sự thanh cao cộng đồng của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó người tận hưởng sự thanh cao và hóa giải cái trượt khí cho mọi giới đó. Thì bây giờ mình có cái ảnh hưởng tốt đó, mình tin ai bây giờ? Không nên tin người truyền pháp, cũng chẳng nên tin một vị nào, tin nơi khả năng của mình. Từ ngày mình chưa tu mình thấy cái gì, bây giờ mình tu mình thấy kết quả gì, rồi càng ngày tôi thu tu tôi thấy tôi càng ngày càng động loạn. Đó là tôi phải đã có cái pháp kèm rồi, tôi cố gắng giữ cái pháp đó, một thời gian cái động loạn nó sẽ đi mất. Còn nếu tôi không kèm pháp, cái pháp đó là cái động loạn nó chạy cho luôn vô. Tại sao nó động loạn thêm và nó tham dục thêm? Là tôi đuổi nó ra, nó mới hiện trước mặt tôi và nó chưa đi, nó đứng vương vấn đó, nó chưa ly khai được, thì nó còn cái ảnh hưởng đó. Nhưng mà tôi cố gắng tu cái phần thanh cao, nó càng ngày càng nhiều cái đạo đức sáng suốt nó vun bồi đầy đủ rồi thì cái bóng tối nó phải đi. Nhưng mà tôi được một phần nào thì tôi thấy rõ đó, tại sao tôi tu tôi còn tham dục là tôi đã thấy nó rồi, mà tôi cố gắng tu nó nữa thì phần đó nó sẽ không còn nữa. Đó, cho nên chúng ta chỉ có cái thực hành mới đạt được, còn không chịu thực hành mà dùng lý thuyết nói hoài cũng không ích gì. Và nói tôi tin ông này, tôi tin bà kia, không có làm gì được. Sự thành công của họ, họ chỉ tu cho họ đạt được, đó là một phần ảnh hưởng. Họ cũng có người ăn ngủ ỉa như tôi mà họ đã đạt thành, thì tôi cũng phải làm cho nó chị được. Đó, thì tôi cố gắng tôi sửa tôi, không nên tôi nói tôi tin. Cho nên người truyền pháp nào mà kêu mình tin thì mình không nên tin. Tin người đó để làm gì? Với sự công phu công năng và cái duyên kiếp người đó khác. Còn tôi công phu công năng, cái duyên kiếp tôi khác. Người đó ăn chay, tôi ăn chay không được. Bây giờ tôi mượn cái pháp này tôi làm cho nó nhẹ, rồi một ngày kia tôi ăn chay tôi thấy ngon không? Đó, tôi đã hấp thụ được cái thanh điển trên kia thì tự nhiên tôi ăn chay tôi thấy ngon, thì từ đó tôi đã tiến bộ. Là nhờ đâu? Nhờ cái công năng công phu của tôi. Rồi tôi làm cái thanh nhẹ bên trong thì nó chịu hưởng cái thanh thay vì cái trượt. Rồi nó có cái công việc, cái nhiệm vụ làm gì của nó. Nó đổi thứ này rồi nó phải đi đổi thứ khác. À, hỏi cho bây giờ các bạn nói ông Tám kêu người ta ăn mặn, bây giờ sao ông Tám đi ăn chay? Chay là lạ. Ông Tám vẫn ăn mặn nhiều hơn hồi xưa. Thấy ăn chay mà ăn mặn nhiều hơn hồi xưa, các bạn thấy rõ chưa? Chưa thấy. Bây giờ tôi cách nghĩa. Lúc tôi chăm cứu, tôi chăm những người ăn mặn thì những cái phần đó nó chạy đâu? Nó cũng chạy về ông Tám. Ông Tám ăn gà vịt còn nhiều hơn hồi xưa nữa. Cho nên ông Tám phải ăn chay để hóa giải cho cái phần đó. Một ngày tới tối ông Tám cũng vẫn ăn mặn. Nhưng mà người ta nói ông Tám bày ta ăn mặn, bây giờ ông Tám đi ăn chay. Nhưng mà ông Tám thấy ăn mặn nhiều hơn hồi xưa, thì nó càng ngày nó càng mập. Chăm một cái thì điện nó chịt chịt, thì cái cỡ kia nó cũng qua bên này, nó kiếm chỗ nó trù. Thì mình cũng phải dạy cho nó. Cho nên nhiều người không hiểu.
Bởi vì ăn chay mặn là cái gì? Mình có cái từ tâm không? Mình có cái lượng từ bi để độ vạn linh không? Mình có lượng từ bi độ thì bất cứ góc nào mình cũng độ được đó. Nhưng mà ở trong cái hành động mình tiến giải trong cái lúc. Tại sao nhiều người cũng thấy chăm chăm vậy, tôi chăm chăm nhưng mà người ta lại thấy nó khỏe. Nếu tôi thấy ông Tám sợ thiệt, chăm nó đau, nhưng mà chăm rồi nó thấy khỏe. Bây giờ ông Tám rút cái của đau qua đó, cái phần thanh đã rút cái trượt nó và tiến giải cho nó. Cho nên cái làm rất chu đáo mà rất tận tâm, mà không có biết tính cách nào với con người. Nếu người khác người đời mà họ làm như vậy họ tính gì lắm, đúng không? Mình đang bệnh như vậy mà vô chăm mình thấy khỏe, đứng gần ổng mình thấy khỏe, cho ông 5 đồng mình cũng chịu chứ, phải không? Nhưng mà cái này ổng không có. Ổng trở lại một người học hỏi nơi mình, và ổng trở lại một người ăn xin, chứ ổng không có dám xin là tao là thầy mày, không có. Và y sĩ ăn mày, trở lại một người y sĩ ăn mày đó. Cho nên các bạn phải học, các bạn phải hạ thấp mình xuống để tìm hiểu mình và học thêm. Giờ phút nào cũng phải học. Bắt các bạn đừng tưởng các bạn là một y sĩ là giỏi lắm, không cần học của người khác. Ai dạy các bạn? Bệnh nhân dạy các bạn tiến bộ, chứ không phải trường dạy các bạn. Sự thật là bệnh nhân dạy các bạn. Sự khó khăn, sự phản ứng mà cái đầu óc sáng tạo của các bạn, từ bi của các bạn, dịu gần người bệnh và thương người bệnh như mình, thì các bạn sẽ tìm ra cái đường lối thực tế để trị bệnh cho người ta. Đó. Rồi bây giờ tôi tu ở đây, tôi nói này nói kia nói nọ trong cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục để hóa giải tâm trạng của các bạn. Các bạn nghe thấy nhẹ. Là tại sao? Tôi kể các bạn là tôi, mà tôi do sự công phu công năng khổ cực của tôi ngày nay tôi mới thức giác được. Tôi hiểu cái đó, rồi tôi lấy cái âm thanh ra tôi chuyển hóa vô cái tâm hồn các bạn, để các bạn tự chủ và hiểu lấy và tự gỡ rối lấy các bạn. Thì cái bệnh căn của các bạn nó sẽ rờ lần lần, mà cố gắng tu đây rồi nó cũng hết bệnh. Thôi chỉ quá trình nhiều bạn tới tu gặp tôi, trong đó tâm trạng bất ổn, tinh thần bất ổn, đủ thứ bất ổn, rồi theo tu thét rồi nó quá giải. Có thuốc men gì không? Không. Đó, có một viên thuốc tình thương bác ái tự bi, rồi nó chuyển hóa ra cái hiệu bi trí dũng, nó hết bệnh. Nó in sâu được cái bi trí dũng là nó diệt cái bệnh tạng của nó. Cho nên các bạn tu đi, đừng có sợ sệt, đừng có ý lại, đừng có tin một ai. Bạn hành mà bạn không tin và bạn lấy cái óc sáng tạo để tìm hiểu, đó là bạn tự cứu bạn. Còn bạn tin, bạn ý lại, bạn tu suốt đời, kiếp này tới kiếp kia không bao giờ các bạn tiến bộ được. Phải không? Nếu tôi tu mà dày mà kia mà nọ, đừng có thèm nói. Dù đó tôi tu được, tu trong tâm tư thanh điển của tôi, và tôi đã có cái ảnh hưởng tốt lành, tôi phải tiến giải lấy tôi, và tôi phải có phận sự xây dựng, cởi mở, đóng góp, hóa giải lục căn lục trần, khai thông vạn linh trong cái tiểu thiên địa của tôi. Thì đương nhiên lúc đó tôi sẽ hòa đồng với tất cả vũ trụ và càn khôn. Bạn làm việc nhỏ nhưng mà sau này nó thành việc lớn. Khởi điểm tốt, kết quả tốt. Khởi điểm xấu thì kết quả xấu. Chứ không nên nói tôi tin nó ông Tám rồi tôi trách ông Tám. Tôi tin nó ông nào đó rồi tôi trách người đó. Tôi tự làm phiền cho tôi. Thấy chưa? Tôi tin, tôi trách là tôi tự làm phiền cho tôi. Tại sao tôi tin người ta? Tôi có cái sự sáng suốt tương đương với người ta, mà tôi thấy họ đã đạt được cái sáng suốt như đó. Cái đó là cái ảnh hưởng chứ không phải tin. Nếu mình đặt cái niềm tin là trách, mình tự tin mình thì tránh. Tự tin mình có khả năng để có thể quản lý lấy cái tiểu thiên địa này, từ bộ óc đến ngón chân của mình, mình cũng phải quản lý. Mình có trách nhiệm đi trong tinh thần xây dựng cởi mở trong cái thuyết bi trí dũng để dẫn tiến vạn năng trong cái cơ thể của mình. Đó, cái đó là cái chánh. Tin nơi mình là chánh, mà tin nơi người khác là không chánh, tà tật. Thấy chưa? Cho nên các bạn phải nhớ tôi đã nói nhiều, không phải bây giờ mới nói. Khi mà các bạn có khả năng tin và chuyển hóa lấy các bạn, thì các bạn đi các giới nào, các bạn làm một cái hương đăng rồi đi giới nào, các bạn cũng làm tốt cho thiên hạ. Cho nên cái pháp này nó không có cấm giới. Các bạn đi đâu cũng được, nhưng mà bạn phải tu. Tôi đã nói rồi, bạn làm cái gì làm, nhưng mà bạn phải tu, rồi tự nhiên nó sửa và nó tiến hóa.
từ cái trục trặc, từ cái tâm tối, từ cái tham ô nó đi tới cái sự thanh cao, lần lần nó tiến dài. Rồi các bạn thấy tôi ở trong thực tạng, từ ngày tôi tu tới bây giờ tôi đâu có cấm giới gì, cái gì tôi cũng được hết. Rồi lần lần ở trong này nó sửa, cái trung ương này nó sửa mới là chánh. Còn tôi nói khoác ở ngoài đâu có phải chánh, ở bên trong nó mà là chánh đáng, sửa được nhẹ nhàng. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội được gặp nhau, các bạn nghe qua được nhẹ nhàng, thì tâm trạng của các bạn là tâm trạng tôi, mà tâm trạng của tôi đã đạt thành là của các bạn. Cho các bạn nhớ ôm cái thanh đó mà tu. Tôi từ cái trực tiến tới cái thanh, bây giờ tôi đã có cái thanh đối diện với các bạn. Các bạn cảm mến cái thanh đó mới đến với tôi, thì các bạn ôm cái thanh đó mà tiến giải. Từ từ không có làm nôn nóng trong cái sự tham sân nữa. Cố gắng công phu đúng đắn giờ giấc, rảnh rang chúng ta luyện, ta tu, cởi mở, đi đứng ngồi nằm ta tưởng nhớ sự thanh cao. Đó, ta học tu mà. Còn cái chuyện cần thiết của gia đình ai không phải làm, chuyện cần thiết của xã hội ai cũng phải đóng góp hết thảy. Mọi người đã vì chúng ta phải vì mọi người. Nhưng mà sau cái giờ rảnh rỗi chúng ta không nên hoang phí, chúng ta sửa tâm sửa tánh để trở nên một người thật thà, để sống chung với một xã hội mới tốt đẹp. Đó, cái đó là cái chuyện quý giá lắm. Các bạn phải cố gắng trong thực hành, chứ đừng nghe cái lý thuyết viễn vông bậy bạ rồi làm tâm hồn lộn xộn. Phải trong thực hành để tiến. Đừng nói tôi sợ này sợ kia sợ nọ, cứ đi tới rồi các bạn thấy cũng chẳng có cái gì hết. Công phu là cái sự thực tập trước để ứng phó tình cảnh hiện tại. Cho nên các bạn không nên nao núng bất cứ trường hợp nào ở trước mắt, nhưng mà chỉ lo làm gì làm, tôi phải lo công phu là nó tiên dài. Cảm ơn các bạn. Kêu bà đi đứng ngồi nằm cứ nghĩ cái Nam Mô Di Đà Phật. Rồi bà học cái bài thơ này, trở lại chân chánh, trở lại sự sáng suốt, thì cái phần đó nó không có nữa, khỏi cần trị cái gì hết. Nó dễ lắm. Bà rảnh đi đứng ngồi nằm niệm Nam Mô Di Đà Phật, đó là cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Mà cái tà nó tới với mình là trong lúc mình bị tắt đèn. Mà đèn mình bật sáng thì bóng tối không có đến với chúng ta. Đó, thì bây giờ chỉ thêm cho bà. Không có, tập cho nó quen đi. Đi đứng ngồi nằm cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nó sẽ quen. Tập nó quen. Bởi vì cái đó là cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ đem vô lập thành cái hương đăng cho tiểu thiên địa. Cái đó là để cho nạn tránh mình, thay vì mình đụng phải nạn. Bởi trong này nó sáng suốt thì bóng tối nó đâu có hòa với mình được, nó phải gian. Còn nếu trong này mình tâm tối là bóng tối nó sẽ hòa với mình, nó gây thêm cái nặng trược, đó là cái nạn. Thấy chưa? À, cho nên muốn chỉ cho bà trị hết dứt luôn là chính bà phải niệm Nam Mô Di Đà. Đó, rồi soi hồn cũng phải cố gắng một chút, pháp luân cũng phải cố gắng một chút, mỗi bộ phận đều tăng gia cho nó phối hợp. Có nhiên liệu rồi, nó thắp sáng cái đèn đó, không có cái tà nào xâm nữa. Đó là trị bệnh vĩnh cửu. Còn xâm này kia cái nọ là một tạm thời mà thôi. Còn cái kia là cái căn bản. Ha? À, còn nếu mà bà nói bây giờ tôi làm gì không được, tâm thần tôi còn bấn loạn mà tôi làm không được, đi lên tôi chăm ít lần gì không thấy cái hình đó nữa, hết, không có cái gì hết, cho cái điện nó giải cái trượt ra thôi. Không phải dí nhẹ vậy thôi, cái dí nó thuộc ở giới âm, nó xuất ra liên kết cái giới âm thấp thì nó thấy ma thôi, mà chính nó cũng là con ma. Thấy chưa? Bây giờ điêu luyện nó tiến giải lên thì nó không có thấy cái vấn đề đó, nó phải thức giác bỏ cái giới đó, nó đi lên thì nó không có thấy ma quỷ nữa. Với cái tâm mình tâm tối mà động loạn và tâm tối. Cái phương pháp đó là hay nhất, trị tận gốc và được tiên qua này.
Lúc 8 lần sau mình ngồi thiền, lúc nó kêu em biển rút nè, đỉnh đào nó rút không bên trái, lúc thì rút không bên mặt.
Thì mình cứ rút về trung ương thôi, không có để ý bên trái và bên mặt. Mình chỉ nhớ việc nhớ, việc nhớ trung ương. Bởi vì đó là cái tâm mình nhiều khi không có vững, nó mới chuyển bên này và bên này. À, nhiều khi chỉ nói tâm tôi không không mà ai nói gì mình cũng nghe, cũng hướng về đó, thành ra nó bị kẹt.
Còn lúc nào họ nói gì nói, mình cứ giữ trung ương thôi, ai làm gì làm. Cái gì nó cũng phải trở về với chân lý. Chân lý là cốt cánh. Thế yên rồi. Thì đó đó. Ở đâu có ngay chỗ đó đó. Ở đó đó. À, ngay đó được rồi. Cho nó rút, không sao hết. Không có chết đâu sợ. Nó càng rút càng thông minh, càng rút càng may mắn, càng rút càng cởi mở. Thấy không? Học một hiểu mười.
Giờ tôi mở mắt cũng rút rồi, chứ không
dám nữa. Vậy tốt, vậy tốt. Có nhiều người không hiểu, nói ơn trên cho tôi, không phải mình hòa với ơn trên mới rút. Con có tới bà nội mới ẵm. Con tới bà nội cũng làm sao ẵm con được. Bà nội yếu mà. Phải không? Còn mình tiến tới cha, cha giúp mình.
Cái cầu nó mắc con chuyện tay đầm đầm giảm người trong nội còn điểm nó rút cái nó mắc là nó bé cũng hay.
Nhưng mà kể cháu nội phải tư tưởng rằng cháu nội là một vị Phật. Kể nó là một vị Phật. Tất cả mọi người là một vị Phật. Cái tâm tư mình lành thì cái gia can sẽ lành. Còn mình nói con cái thằng đó trượt qua tôi không thích nhưng không được. Mình phải kể nó là một vị Phật. Một ngày kia nó sẽ trở lại tốt. Thấy không? Con ma cũng vậy, mình nghĩ nó là một vị Phật. Một thời gian nó đi. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó đi mất hết. Bởi vì mình biết nó là một vị Phật. Nếu nó ăn năn, nó hòa tiếng với mình, nó cũng hết cái tánh trực mà nó không còn ma nữa. Còn nếu nó không ăn năn thì cái sáng nó chịu không nổi, nó phải đi. Phải không? Nếu ăn năn nó hòa với mình, nó đâu có còn cái tâm tư ô trượt nữa, thì tự nhiên nó không còn làm con ma. Thấy chưa? Nó dễ lắm. Cái bệnh con người dễ trị lắm, nhưng mà thức giác thì dễ trị, còn mê muội thì khó trị. Nha. Thấy mình buồn, thấy cái tâm tư mình buồn, mình sân hận. Và tại sao? Tại mình thiếu cái từ bi bác ái. Mình làm gì mình cũng so đo tư lợi cho mình, rồi một ngày kia nó thấy nó lệ loi, nó buồn. Thấy không? Còn nếu mình không tính cái khôn ngoan của đời mà thủ lợi cho mình thì làm sao mình có buồn. Chị nghĩ thấy không? Mình vị tha, tâm tư vì mọi người, vì tình thương của mong muôn loài. Mình đã thương yêu cái tiểu thiên địa này là mình giúp muôn loài trong tiểu thiên địa rồi. Mình nên hòa đồng với muôn loài bên ngoài. Mình thương được bao nhiêu thì mình thương, mình cảm hóa nó, thì làm sao mình có sự buồn. Tự cô lập với mình mới là buồn. Cho nên cái thuyết trị bệnh của cái sự buồn bực là lấy cái ai mới trị cái bệnh buồn. Thương yêu mới trị cái bệnh buồn. Thấy chưa? À, nhiều người không hiểu. Chú cho tôi buồn quá, tôi bực tức quá, lấy cái thuốc gì uống cho hết. Chính mình làm cho mình bực tức là cái tánh ích kỷ nhỏ mọn đê hèn của mình. Đó, mình không vị tha, mình không biết thương yêu mọi người. Thấy không? Là mình tự hành hạ mình. Còn mình vị tha, mình thương yêu tất cả mọi người là cái phương thuốc trị cái bệnh buồn tủi bực tức. Thấy không? Có chút xíu đó là trị hết bệnh. Mà đối với người tu có thanh điển trị mau, tôi nói nghe họ thấy họ trị chút họ hết bệnh. Mà uống thuốc gì cũng hết. Cái tánh eo hẹp nhỏ mọn so đo bằng tiện đê hẹp nó mới bị vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta không mở ra vị tha giúp người quên mình thì nó hết bệnh rồi. Dễ quá.
Đó là anh là đau lắm mũi mà bữa nào cũng lại thì mới chăm rồi là cử nữ
không sao nó đỡ rồi bây giờ nó sôi hồn rồi nó là thầy tôi kêu không có ai động nó được hết.
Dạ nói là bây giờ đánh sao nó nói
bởi vì chính
chính ra tánh luôn sao sao thành cử nữ đó quá
à chính vì gia đình nó mà cũng trị cho được nhưng mà tôi kêu nó là thầy tôi để nó lên phép nó hết bây giờ hết rồi bây giờ nó sôi hồn rồi. Bây giờ nó mới pháp luân chút chút, lỗ mũi thông rồi. Nó nói, được à, cái điệu của ông được à, thì được là được vậy. Cứ ráng tu đi, ha. 16 tuổi. Nhưng mà tất cả mọi người đều ghét, đều giận. Con, ông Hải Pháp cũng giận tôi nói, ông thầy tôi đã đến với tôi, không có giận được, để ông dạy tôi. Không sao hết. Không có giận ông được. Nhưng mà một ngày kia, ông thức giác rồi hết.
có gì đâu.
Nói cha mẹ tôi sanh nó phải là tôi làm gọi là bánh sanh.
Ừ.
Chưa hiểu.
Còn nhỏ mới có 16 tuổi. Nhưng mà cái tính của nó hồn nhiên vậy. Nó có sao nó vậy?
Nói trên mặt trời nhỏ nó làm được cái gương bà tám. Chứ bạn đạo nè, ai cũng hỏi sao cái thấy nhỏ tôi còn biết.
Bà tám, bà tám
không? Hôm qua thấy ở trên anh hai về cũng nói mấy đứa con của ảnh đòi quánh nó, tụi này đâu có được quánh nó là quánh tao à, không có được quánh à, nó là thầy tao mà không quánh được, kệ nó để nó tới. Nhưng mà nó nói nhỏ với tôi là nó nói sao
dạ, tôi không gặp ông nữa tôi buồn mà tôi khoái gặp ông. Tụi này vậy hay vậy, mày thương tao được ngày nào tao hay ngày nay nghe không? Đó, tôi gặp ông là tôi thích gặp ông. Nhưng mà tôi nói chuyện ra như là tôi gây với ông ha? Tôi nói đâu sao, không có sao, gặp đi. Còn tao nói tao trị tới đó tao hết da rồi. Hết da, bây giờ mày muốn trị hết không? Hỏi chuyện sao? Mày có cuốn sách tao chưa? Có rồi. Mày xoay hồn nên nó hết nhạc ngồi. Hôm nay anh ấy có lý, hết nhạc rồi. Có lý, à có lý xoay nữa.
Cả điếp tướng nữa. Tướng Ngọc sáng có thầy mới thôi. Ngọc, hôm nay Ngọc à. Thôi tướng Ngọc à.
Dạ. Để mai lấy tướng Ngọc nói chuyện.
Thôi là
Ngọc nào nhờ ghê lắm.
Thử một cái thằng lấy thử thân mà.
Có thằng nhỏ năm tám báo cái cảnh này lỡ nó chịu chết xuống mày lỡ năm tám mà không chết cho nó mau hết đi con. Không, con cha tôi sợ cái ông không làm cái ghê lắm mà. Nó hỏi cha không chịu gì mà muốn chết thôi. Rồi nó đòi cái gì cái lỡ nó phải năn nỉ nó dở dần nó tranh miệng
nó vui lắm. Con người là thực thi, muốn thực thi cái từ bi phải được cơ hội trị bệnh như vậy. Học từ một ngày học bao nhiêu, học bao nhiêu tánh tịch, đọc bao nhiêu sách của trần gian và hiểu bao nhiêu chuyện của thế sự ở trong đó hết, mà học cái tiếng hoa của từ bi. Cho nên tôi để cho mấy người làm rồi tôi dòm tánh tình của mấy người vẫn còn sân chưa tu được. Ông ôm từ dưới báo cáo lên nó cái thằng đó phải quánh nó một trận được. Quánh nó là quánh thầy tao mà không quánh được à, thương nó lắm.
Tôi thấy mấy người
lời
người
luôn
việc đầu thiếu gì mà không
có
thằng nào cái gì mà
cô Nhi là ăn hiền đương tan hết, chỉ có khóc không mà cô Nhi cũng dám vậy nó. Tôi biết cô Nhi với lại con vậy chưa biết. Chưa biết không sao, để nó
nói bước xuống ngoài là bước kia.
Không biết, nó muốn tới giờ nào nó tới.
Hãy nhớ ông Tám, nhớ ông Tám.
Bởi vì nó ở đâu không có, ở đâu mà nó nói ra là hơi gây lại. Ở đâu thì nó gây lại. Còn mà tới tôi không gây, tôi nói nó nói phải, đúng, để cho nó sửa.
Tôn Pháp nó hơn 80 nghìn đường, hỏi đài cũng lập bằng thế.
Cho nên nhiều người cứ tới hỏi tôi cái thằng nhỏ như vậy mà ông cứ để hoài ông kia dưới trận đừng cho nó lên, tụi nó không được. Nó tới nó dạy tôi học cho mấy người đâu có thấy nó hay ở chỗ nào. Nó gì thế nào nó cũng trong sạch hơn các người mà nó có cái thánh chánh hồn nhiên tự nhiên như vậy nè. Rồi lần lần nó học tôi rồi tôi cho nó học lại rồi hai người tiến hóa chứ có gì đâu. Tôi học lên nó, tôi học lên tôi còn giận không? Tôi hết giận rồi tôi lấy cái thanh đang chuyển qua cái trượt. Tôi đang lấy cái thanh chuyển qua cái trượt. Còn nếu tôi giận nó, tôi đâu có còn thanh mà tôi giúp đỡ. Thì tôi hô hào từ bi chỗ nào đâu. Thấy không? Không, bao nhiêu người ngồi xung quanh cũng nó chuyển được mà tại sao tám nữa vậy? Rồi anh hai ngồi xung mây này nói, cái thằng đó nó mấy đứa nhỏ nó nói chửi ông Tám đều vô bì. Tôi đâu có nghe nó chửi, tôi nghe nó dạy không nghe nó chửi. Tôi nghe nó chửi chỗ nào, tôi nghe nó dạy từ không nghe nó chửi.
Đòi chặn đánh nó mà chặn đòi chặn đánh
nó đánh ai
năm rồi cũng đòi chặn đánh năm rồi còn tăng rồi
đòi đánh nó đâu có được, đòi đánh nó là có tội à. Đánh nó là có tội à, không có được, nó còn có lý. Bởi vì nó ngay ở trong gia đình chưa có ai biết tánh nó để giáo dục nó. Bây giờ tôi biết tánh nó, cũng thẳng tôi sửa. Cái máy một tăng khác, hai tăng khác, ba tăng khác, bốn tăng để nó chạy ầm ầm tập tôi cũng thẳng mình mua đi xe lần lần cho nó êm, không sao.
Ngập cái bệnh này đó, nữa.
Nó tới tôi còn hỏi bên nay khỏe không, nó có mệt gì đâu không khỏe. Tôi thấy ngon vậy thì mong mày bên nay phục vụ được nhiều người. Lỗ mũi có nghe không? À, nghe là không hết đỡ. Rồi bên nay chăm lỗ mũi nha. À, chăm lỗ mũi. À, tôi hỏi chứ tại sao mày tới đây rồi, tao trị dễ quá mày tới rồi. Tôi nói cho ông nghe, gặp ông chút cũng được. Tôi tin tưởng ông, tôi khoái tới ông, tôi tin tưởng. Thì cái cơ duyên tới cho nó tiến quá. Bây giờ một lần mà nó tu được rồi, nó sẽ ra nó nói chuyện.
Có nghĩa là mình thấy dẫn dắt người tu á, các bẻ cân mình đi dẫn dắt, ông chú đi dẫn dắt.
Cứ như điện trời cứ muốn khóc. Ông đó, ông nói tiện 7 lần hết, tiện 20 lần không hết. Hả? Rồi cứ như con nói, ông nói 7 lần hết đó, thì tiếp tục trị, không hết thì kiếm thầy khác. Đâu có lấy tiền anh mà làm xong, phải trị cho tôi hết. Rồi nó bỏ nó đi. Thằng này nó dữ quá. Ông phải trị cho tôi hết. Rồi cậu nói tôi nói không sao đâu, kệ nó tới chơi mà. Mình từ thiện mà. Từ thiện mà. Thấy không? Ai tới cũng được, ai muốn gì cũng được, không sao, mình từ thiện. Còn mà tự nó mà dưới nó ôm đánh người ta là không mất 2 chữ từ thiện á. Nó đánh được. Cũng có năng nghĩ thôi.
Không muốn kiếp là cái đau sợ nó đại luôn. Thôi, Chiêu Minh Lệ không có vấn đâu. Tại vì tôi trước khi cái bản tách.
Bây giờ nó sẽ hồn, nó mới đỡ. Cái đó xài được à, cái đó được à.
Cái đó cũng ảnh hưởng cái giáo dục của gia đình nó từ nhỏ.
Không được, chị nó vô phương cứu chữa. Chị nó vô gâm cứu, nó vô phương cứu chữa. Ông nó vô phương cứu chữa. Tôi nói tôi kể, ông đó ông thầy của tôi mà, ông thầy của tao. Tôi cũng vậy.
Do tính sanh tại sao?
Nó nói chuyện nhiều người ngó nó quá, nó còn sân thêm. Rồi sau này để cho ra vô quen rồi nó nói chuyện tôi đừng ngó nó bớt sân rồi tôi cách nghĩa. Vô có ai cũng mặc kê hết tội kia. Cô Châu cũng bị nó xài trễ. Không có ai cũng bị xài trễ. Nhưng mà nó nhỏ vậy là nó có cái can trực. Phải không? Nó biết nói vậy là nó có can trực. Cái người đứa nhỏ là có dám vô chỗ đông mà nói vậy. Nó can trực. Mà cái tấm can trực nó mình sửa nên nó tiến qua mộng. Không sao.
Con một ở trong gia đình
có chị nè.
Chị nó là đầy nước mày đi quá à. Ta chăm cho mày mà mày còn đây không? Chị để mẹ biết mày để ta nói. Chạy vô đi ra khỏi cửa chạy đi vô. Ai chị là Nga nó chưa thấy nữa rồi.
Bởi vậy cho nên chị coi nó mà là thầy của ông Tám, tuy nhiên nó là tôn sư của chị.
Thấy cái đó thì có biết cái hạnh
duyên
nhận.
Rồi, nó biết là cái người này là cho khi mà nó chịu tu đó là dám qua mà kỳ sao mới dễ.
Cho nên mình phải ở trong cái thực tập đụng chạm đó mới đo lường được cái mức tiến tu tịnh của các bạn đã tu tới mức nào. Nếu siêu phàm đâu có động phàm nhân mà dắt phàm nhân. Còn ở trong phàm giới nó mới đụng chạm với phàm giới. Còn siêu phàm là chỉ dắt phàm giới lên thôi, không có động. Thấy không? Còn chưa siêu thì nó động xé tim lẫn nhau bây giờ đâu. Không có muốn và không có nguyện được. Tôi chỉ biết là tu để tiến tới cái căn cần công bằng của tạo hóa trước đã, để quân bình tư tưởng của mình đã. Để chưa tư tưởng chưa quân bình ở thương nguyện đi theo ông Tam tu để tôi giúp đỡ, nhưng mà tới lúc đó mình không có giúp đỡ rồi nó trở lại lợi dụng đạo tạo đỡ, đó là bị đọa. Thấy chưa? Đừng có nguyện trước rồi sau này tôi sẽ làm cái gì. Tôi chỉ tu cho quân bình tư tưởng tôi đã làm. Rồi nếu ở trung nguyện sau này để lên núi tu, đừng có nghĩ vấn đề đó. Tôi làm sao lên được đỉnh đầu sơn căn tôi đây là núi, đi núi đâu nữa. Thấy không? Cho nên phải hiểu, đừng có động. Nếu trung nguyện tôi tu để tôi giúp đỡ, không được. Trung nguyện tôi tu giúp tôi cho quân bình tư tưởng của tôi là. Đừng có lo sợ. Cho nên nhiều người nguyện hạnh này, nguyện hạnh kia, nguyện hạnh nọ, không được. Mà nhiều người truyền pháp cho người tu, chỉ cho người ta tu mà về mình không tu. cái đó là những người đã bị đọa 100%. Và những người đã chết rồi thấy rõ ràng, ở Việt Nam như tôi đã chứng kiến những cái phần hồn của người ta viết sách khuyên người ta tu, y không tu, y bị đọa, y sách nói hay lắm nhưng mà y không tu, y bị đọa. Còn mình chỉ cho người ta tu mà mình không tu mình bị đọa, tại sao? Bây giờ tôi chỉ cho các bạn tu thì cái điểm các bạn hướng về tôi, thấy không? Giúp cho tôi tiến hóa, thấy không? Nhưng mà tôi không chịu tiến hóa là tôi phụ y trợ, tôi cứ sụp xuống, bị đọa xuống cái cảnh khổ thay vì ở cái cảnh sướng. Cho nên các bạn nhớ rằng mình đã có công chỉ người khác tu, mình phải tu hơn người đó. Chứ đừng nói ta đây là thầy mà xuống bất ngờ bị sa đọa không hay. Phải tu nhiều, phải tu nhiều hơn cái người mới tu, cái người mới tu.
Nhờ ông Tám là cuộc kỳ kiên đó mà gia tính cách Tám không có chịu, mà chỉ đem cái thật cái hành động
thôi.
Ảnh hưởng của tất cả nào. Thì còn có điểm thứ ba, mở cặp mắt thứ ba, thì có nguy cơ chăm cứu, ngó mắt mặt trời để chỉ định. Và cái điểm này kêu mấy người học trò theo ông Tám đọc cho mọi người.
Không có nói cái gì kêu mà không nói. Bởi vì ông Tám đã cho cái thực hành rõ ràng từ giai đoạn một. Những người mới tu nó có cái duyên kiếp, cái duyên nghiệp của nó. Nó phải giải hết cái nghiệp này rồi qua cái nghiệp kia, rồi tới đây nó mới có cái nhiệm vụ. Còn cái nghiệp nó đang mang mà nó muốn lãnh cái nhiệm vụ của trời đất đâu có được. Nó phải đi trong thứ tự. Người ta muốn học, tôi bây giờ muốn học cái tiến sĩ, tôi phải qua cái lớp nào? Tôi muốn học số 1, 2, 3, 4, rồi bây giờ tôi muốn học tới ẩn sơ, tôi phải học cái lớp nào mới tới cái đó? Khi không tôi muốn biết ngang cái đó sao được. Cho nên đừng nói ông Tám như vậy rồi chừng nào đệ tử mới đi tới. Cái đó là mình sai nữa. Mình còn vọng động, mình chưa hiểu sự tiến hóa của mình. Nếu mình hiểu sự tiến hóa của mình không có nghĩ vấn đề đó. Mình nghĩ có cái chìa khóa cho tôi tiến tới con đường đó hay là cao hơn con đường đó, là soi hồn pháp luân thiền định, giữ cái đó để mà tiến. Chính ông đó từ mấy chục năm cũng giữ bị nhiêu đó mà ông tiến tới ngày nay, thấy không? Thì bây giờ mình phải giữ cái đó để tiến, đừng có nói chứ tu về đệ tử đâu có ai xưng làm sư phụ mình mà mình xưng đệ tử, cái đó là mình cũng nói sai nữa.
Câu trước với ông Tám vậy là mỗi cái mà dẫn dắt mà vô đi cũng phải mà có kỹ lưỡng và dẫn dắt, mà trong bây giờ trong cứu á, Tám mà trước khi mà cũng phải sắp đặt trước cái chương trình, cái chuyện này chỉ ông Tám biết. Mà đâu phải mà bây giờ kêu một người không tu đi vô phổ ông Tám được.
Không có cái gì không được. Bởi vì con người không phải đi tu cái pháp này mới làm được cái nghề này, không phải tu cái pháp này cũng làm cái nghề này. Bởi vì con người là người nào cũng có sự sáng suốt, cái đó chẳng qua cái phần sáng suốt mà thôi. Rồi còn nói về cái thiên liêng, về cái phần cao tu nhẹ, phải dứt cái căn nguyên nhẹ của người bệnh, cái đó là tùy do cái đức hạnh tu hành của mọi người cá nhân. Còn cái chuyện là nói châm cứu thế gian, cái chuyện nó không có khó đối với người Phật, không có khó, ai cũng học được. Nhưng mà nó cái bề sâu thì nó hơi khó, bởi vì người phàm mắc thì chưa có làm được. Nhiều người người này nó bệnh nhưng mà nó có tâm tới nó trị, thì cái người thiền sư này phải có cái tâm giải cho cái nghiệp của nó, từ ông bà cha mẹ nó để lại cái nghiệp quả bây giờ cho nó, thì mình phải dùng cái tư tưởng lành, cái phần điển để mình hóa giải cho cái bệnh nhân. Cho nên nhiều cái bệnh nó thấy nó tuyệt vọng rồi, cũng như bà con của anh ai pháp là chị Năm ở bên Cần Đức, bữa tôi qua nó khiêng tới để vậy, bà thấy bà tuyệt vọng không có sống được. Nhưng mà gần đây rồi bà đi vô, đi lên thang lầu đi vô gặp tôi, rồi bà đi ăn dỗ đồ, cái đó nó cũng có một cái chuyện trị, một cái trị khác thay vì chậm đó. Rồi cũng giải cho bà trước kia bà tu nhưng mà sau này bà bỏ, bà không tu, bà vì năng trượt. Rồi lần lần chỉ cho bà, rồi giải lại cái chuyện gia đình, nói ra cũng như là mê tín, tôi không muốn nói về cái phần bên kia của bà. Giúp cho bà xong rồi thì bà mới được nhẹ, chứ không phải là thuốc men gì cho bà uống. Nhưng bây giờ bà đi được, bà vui vẻ, bà còn giữ được ăn dỗ nữa thay vì bà tuyệt vọng. Nhưng mà bà tu thời gian bà bỏ là bà phải sanh cái bệnh. và trở về cái sân càng sân hơn, bao trở về cái buồn càng buồn hơn, thì do đó nó làm tê liệt tư duy. Rồi mình mở cho bả lại, bả trở lòng lại, nó có sao.
Cũng như lúc nãy cái hành động của ông Tám, không có nhiều người phản đạo thì không có nghe. Tám cho tôi đi đâu sách ngon thèm, tôi cũng nghe được cực mà biết là mà cho ông Tám đi, coi nó dám sát là
cái đó là cái nguyện của một con người không nên nguyện trước, tùy cơ duyên, à, tùy duyên trở hành mà thôi. Còn nguyện trước không làm được thì mình thôi bỏ, không nên nói trước.
Mà tôi thấy nhiều người bạn đạo cái câu này tôi nói vậy hồi buổi trước, mình tu mình nhớ ghi lên, tôi cũng có tổng kỳ hỏi ông Tám vậy, cái vấn đề cái thuốc men lá thuốc bỏ không được, tất nhiên cái người nó còn chắc, mà một ly thuốc chút ít là còn bỏ không được, nó làm sao mà lưu tới cái khói cảnh Phật đó?
Không phải, không phải là hút thuốc tôi không đi tới Phật. Hút thuốc mà người ta biết tu người ta vẫn tới ông Phật. Không phải vấn đề đó. Vấn đề đó là vấn đề trần trượt thế gian, nhưng mà tự họ thức giác, họ thấy đó là làm phiền muộn tới tài chánh của họ và phiền muộn tâm can của họ, thì tự nhiên họ giác họ bỏ. Chứ không phải hút thuốc là không tiến tới Phật. Thiếu gì người hút thuốc người ta cũng đi tới
đây. Thì một cái ảnh hưởng hành động dùng cao nghiệp như cái người đó mà nó tụt cao, nó còn thấy cầm cái thuốc mà cái hành động và ảnh hưởng là nó không kém được. Cái này cũng là đối với sự đi luôn
cái đó là cặp mắt đời ngoại cảnh xét thôi, còn cái người mà thiệt tâm tu người ta xét phần điển của nội tâm. Cho nên con người cũng là nói đạo, cũng là nói lặp lại cái lời nói của tôi, nhưng mà nói cho người khác ta nghe không hề. Nhưng mà thay vì ngồi tôi với tôi nói có mấy chữ đó họ nghe khác, là đi về phần điển, thấy không? Cho nên cái tôi này không chấp cái vấn đề đó. Còn cái chuyện thuốc men hành động của thế gian không có thành vấn đề đối với vô vi. Còn cái tu về Phật á, là không phải là tôi gặp được ông Phật tôi mới tu thành Phật. Phật là con người tự giác mới là. Còn con người chưa giác không bao giờ có, không biết Phật là cái gì.
Thì cái điểm này tôi có hỏi trước ông Tám mấy năm trước rồi. Thành ra ông Tám phải cố gắng là có năm lần nó hết một biết trước. Vì tại ông Tám nó vụ nhờ ông bạn hít một cái trả lại. Cái bữa này anh còn tại sang như trung thiền.
Không có, cái đó là do tôi. Bởi vì cái phần của tôi nó khác. Cái phần nó hơn mỗi người một cái phần hồn và một cơ cấu sắp đặt khác. Rồi có người người ta phải mượn thuốc người ta hút để người ta nói pháp cũng có. Cái đó không thành vấn đề của đằng tu vô gì. Tôi nói một lần nữa.
Ông Tám này kêu là
còn tôi là khác, tôi là khác, tôi là tôi đã đừng bận hồi trước là tôi đã nói rằng than phiền người ta hút thuốc. Vì họ chưa thấy họ. Rồi bây giờ tôi thấy tôi rồi tôi không chấp nhận cái đó nữa. Rồi tôi lấy cái Nam Mô Di Đà Phật tôi lập điếu thuốc. Thành là tôi mới khám phá ra nguyên lý của sáu chữ đó để thay thế điếu thuốc. Đó. Rồi mà người khác người ta chưa làm được, người ta chưa thức giác, ta có quyền sử dụng, không phải là buộc họ. Cái này tu tới tự giác mới là tu. Buộc người ta bỏ điếu thuốc không phải là người tu.
Không phải chưa là tôi là buộc. Vậy tại vì tôi bữa nay thì nói chuyện với ông Tám hai người bình định thôi, hai loại cái ý kiến nha. Giờ bây giờ ông Tám có nói trước, vậy trước khi nó có còn thuốc hít một cái xăng nó còn giữ lại trong tâm. Vậy thành ra cái hành động tôi cũng theo ông Tám, tôi cũng phải dám mà xích bỏ thì bỏ một lần mà tôi thấy là bỏ có kết quả hay, mà nó múc trở lại một cái thử cái mà nó trở lại xăng. Nó có liệu người ta tăng nó mỏi nhỏ. Rồi đối với người khác
thì lần lần cái đó là tự giác của họ, mình không có nên can thiệp những người đó.
Xây dựng cái này nói người ta cái này không phải, cái kia không phải, cái ông Tám phải, cái gì cũng nói được. Nhưng tại vì người ta chọn ông Tám, nhiều khi ông Tám nói sai cái câu đó, người ta nó cũng là phải. Để tại vì cái thời buổi chưa tới giải cái câu sai này, thì trong thiết gia ta câu sai cũng thành phải.
Bởi vì tất cả âm thanh của chú xuất phát ra là nằm ở trong cái cơ duyên của kim mộc thủy hỏa thổ chuyển hóa ra, nó cũng nằm trong chân lý mà con người động không thấy mà thôi. Thì cái nào nó cũng phải chứ không có cái nào không phải. Có người thanh ở trong chân lý dồn xuống đều là phải. Nếu không phải á, là cái càn khôn vũ trụ này nó tiêu hết rồi, đâu có để cho chú tuần tự đi tới. Thấy chưa? Cho nên nhiều người nói ông Tám bà phải. Đúng nên như vậy. Bởi vì nó phát quá đây rồi nó tới chỗ kia. À, nhưng mà người có trí thấy rõ rằng tôi muốn bắt một cái cầu thang đi mau hơn để sau này tôi tắt.